Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình đọc sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay, có giá trị. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Thảo Đồi Gió của tác giả Nguyên Đình. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Bao La Tình Chúa của Huỳnh Hoa Phương Thảo qua tiếng hát Khánh Linh.
Và mang đi đắng cay xót xa trong đời con, tình yêu cha hiên vinh vô bờ tràn ngập trên cuộc sống ngày nay. Chúa Giêsu tình yêu đời đời, con thiết tha kêu sâu xa trong đời con, và ban thêm sự thiêng từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giêsu Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ô luôn trong lòng con tình Chúa bao la trăm năm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trân trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát Chúa tràn yêu thương. Dâng tấm lòng thật vui thay, Thánh Linh chưa chan trong tình yêu. Dù con đây đã mang muôn tội, Ngài chịu bao đau đớn vì con. Chúa Giêsu tình yêu đời đời, con thiết tha kêu xa trong đời con, và ban thêm sự thiên từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giêsu Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ở luôn trong lòng con tình Chúa bao la trăm năm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trân trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát Chúa tràn yêu thương. Ngài vẫn ở luôn trong lòng con tình Chúa bao la trăm năm muôn người, yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trân trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát Chúa
vừa rồi là tiếng hát Khánh Linh trong ca khúc Bao La Tình Chúa của Huỳnh Hoa Phương Thảo. Và bây giờ là tiết mục đọc sách Thảo Đồi Gió, chương 6.
Kính thưa quý mục sư, quý ông bà, cô chú và các bạn, con tên là Phương Thảo, em trai con là Tuấn, chúng con là con mục sư. Câu chuyện của con là một câu chuyện đáng nhớ. Bây giờ khi nhìn lại, con cảm ơn Chúa vô cùng. Chị em con là những đứa trẻ hư, chuyên quậy phá trong hội thánh cũng như ở nhà, không sống xứng đáng là con của mục sư, làm ba mẹ buồn và Chúa cũng buồn nữa. Nhưng Chúa thương con rất nhiều, nên Ngài đã dùng nhiều biến cố để thay đổi cuộc đời chị em con. Không chỉ em con thôi, mà cả những ông bà chấp sự trong hội thánh, các bạn của con nữa. Sau đây con xin kể lại câu chuyện của con.
Tôi và Tuấn sửa soạn đi trại thật là một ngày xui xẻo. Mọi người đều náo nức, nhất là tôi. Lúc ăn sáng, vội vội vàng vàng thế nào, tôi đổ ọc nguyên cả ly sữa xuống đất. Làm gì có chuyện tôi cố ý đổ xuống. Thế mà cả bố lẫn mẹ đều la mắng, nhiếc móc không tiếc lời. Làm như tôi chủ ý cho nền nhà uống sữa thay vì đổ vào miệng tôi. Tôi hậm hực lấy khăn lau chỗ sữa đổ. Có gì đâu, nền nhà lại sạch như cũ rồi. Nhưng khổ nổi vì hơi quên, nên tôi lại gây cho mình một rắc rối khác. Cũng không hẳn vì quên, nhưng vì khả năng lý luận làm việc quá hăng, nên tôi không giặt cái khăn lau, chỉ vo viên lại rồi ném vào chậu rửa chén. Chén bát cũng phải rửa, khăn cũng phải giặt. Để đó rồi mẹ làm luôn thể, cho tiện. Mẹ tức điên lên khi thấy cái khăn lau nhà nhớp nhúa trong chậu rửa chén. Chàng ơi, tôi lại được nghe lại điệp khúc bài ca hồi nãy từ đầu chí cuối, không thiếu nốt nào, cộng thêm mấy cái cốc đầu đau điếng. Bạn có biết một người thứ hai nào trên trần gian này bị la mắng và ăn đòn nhiều hơn tôi không? Cả thằng Tuấn cũng không bị nhiều như vậy. Bố bảo thằng Tuấn còn biết suy nghĩ, chứ tôi thì chẳng bao giờ chịu sử dụng bộ óc thông minh của mình cả. Có thể đúng lắm, nhưng tôi vẫn nghĩ nó không bị bắt gặp nhiều như tôi thì đúng hơn. Bố đã ngồi ngoài xe, nhấn còi inh ỏi. Vừa lúc đó tôi cũng ăn xong, quơ cái khăn, lau miệng rồi đứng dậy chạy ra xe. Thằng Tuấn đã ngồi sẵn ngoài đó, mẹ xách vali ra cho nó. Vừa đến cửa, mẹ lại quay vào kiếm cái gì. 8 giờ phải có mặt ở nhà thờ, bây giờ 8 giờ thiếu 15 phút. Khi tất cả đã yên vị, bố lái xoẹt một cái ra khỏi cửa. Xe chạy vòng vèo qua các đường phố, còn đổ hai ngã tư nữa đến nhà thờ. Tôi chợt giật mình nhìn xuống chân, tôi gọi bố, bố, nhưng gọi nhỏ quá bố không nghe. Tôi lắc vai bố, nói to hơn, bố ơi, bố, con quên mang giày rồi, bố cho con về lấy. Bố quay hẳn lại.
Sao trễ bét ra rồi mà còn quên gì nữa này?
Tôi lặp lại một cách đau khổ. Không thể để tôi đi dép nhật dự trại nên bố đành vòng xe về. Thằng Tuấn được dịp cười bận thích, nhưng thấy vẻ mặt bực dọc đau khổ của bố, tôi cố nín thinh, không dám nhếch mép đến một tí. Bố lẩm bẩm,
may nhà chỉ có một con Thảo thôi, chứ có nhiều con Thảo thì không biết đến đâu đây.
Vừa đến cửa nhà đã thấy mẹ đứng đó, tay xách cái vali nhỏ. Bố hỏi:
Gì vậy?
Vali thằng Tuấn, bố con trở về lấy phải không?
Bố thoáng cao mặt, giọng hơi trách, bảo không phải trở về lấy vali đâu. Tôi mừng thầm vì không phải có mình tôi làm phiền bố, nhưng chỉ được một tí thôi. Mở cửa xe nhảy ra, con Kỳ Kỳ thấy tôi về chồm lên, liếm mặt. Tôi luống cuống ngã xoài ra đất. Thằng Tuấn cười hô hố. Tôi ức lắm, nằm chờ đúng một phút coi bố mẹ có chạy lại xem tôi có cần xe cứu thương chở đi không. Nhưng chẳng ai làm gì, mẹ còn nhiếc móc:
Cái con Thảo này là đoán nhất nước.
Thấy không ai thông cảm với mình, nằm lâu hơn, bất lợi, tôi đành đứng dậy. Kiểm soát sơ qua chân tay quần áo, tôi mừng húm thấy đầu gối bị trầy. Thế nào mẹ cũng lấy thuốc đỏ bong băng ra cứu thương. Nhưng không, vừa lúc đó mẹ kêu ầm lên:
Kìa, cô Trịnh thì Phương Thảo, cô đang đi giúp Nhật chiếc nọ chiếc kia dự hội đồng đấy à?
Bố lẩm bẩm đại ý vì đôi dép Nhật đó mà bố phải trở về. Tôi nghĩ đáng lẽ nên cảm ơn tôi vì nhờ đó mà bố về lấy được vali thằng Tuấn. Nhưng chỉ là tưởng tượng, ai thèm cảm ơn tôi như vậy bao giờ. Tôi chạy lên lầu chùi sạch vết thương, tự tay bôi tí thuốc đỏ, lấy băng cột lại rồi chạy ào xuống, chui vào xe hớn hở. Xong rồi bố. Nhưng cả bố mẹ đều hét lên:
Kìa, Thảo vẫn còn đi dép à?
Ý quên, chết rồi. Tôi nói rồi ù té chạy lên lầu. Tôi nghĩ có lẽ bố mẹ bảo tôi để tâm trí đi chơi cũng đúng. Ít khi tôi bắt nó làm việc thật. Bố phải quanh xe về để tôi đổi giày. Đến khi lên lầu tôi lại quên bén đi mất. Có lẽ mỗi lúc tôi chỉ nhớ được một việc thôi. Sau khi đá hai chiếc dép vào gầm giường, mang giày vào, tôi ra đứng trước gương, kiểm soát xem còn thiếu gì không. Quần áo, vớ, giày, bông băng ở đầu gối, chắc đủ rồi thì cũng phải xuống. Bố đang nhận kèn điếc tai kia kìa. 8 giờ rồi, muốn đến nơi đúng giờ thì chỉ có cách vặn ngược tất cả các đồng hồ lại thôi. Bố vọt xe ra cổng thật nhanh. Tôi ngồi chưa vững, nhào tới, đập mũi vào thành ghế trước. Mũi hơi bị chảy máu, nhưng vì đã gây ra bao rắc rối, tôi đành nín thinh, không dám kêu ca gì cả. Lát nữa hết chảy máu ngay ấy mà. Vừa lúc đó, một chiếc xe cảnh sát rú còi chạy đến ra hiệu cho bố dừng lại. Bố tấp vào lề, mở cửa bước ra. Ông cảnh sát lưu thông đã đứng chờ bên đường. Lần này đến lượt bố làm lỗi. Vì trễ giờ nên bố lái xe quá tốc độ quy định, thế là bị cảnh sát chặn lại. Ông cảnh sát hỏi bố:
Ông đi đâu vậy? Đi đâu mà lái mau dữ vậy? Bộ nhà cháy hả?
Ban đầu tôi và Tuấn hơi sợ, nhưng sau bắt đầu cười rúc rích. Tôi không nghe bố và ông cảnh sát nói gì với nhau. Lát sau bố trở lại, tay cầm giấy phạt. Thằng Tuấn thắc mắc:
Sao bố không nói với người ta bố là mục sư?
Giọng bố quan trọng.
À, mục sư mà làm lỗi cũng bị phạt như tất cả mọi người khác.
Bố vậy đó. Thế nào tuần sau bố cũng đưa chuyện này vào bài giảng cho xem. Bố sẽ giảng: Mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh quang Thiên Chúa, và linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Đức Chúa Trời không vị nể ai cả. Như bố là mục sư, nhưng nếu phạm luật thì cũng bị phạt như mọi người khác. Bố phải nộp phạt về lỗi lầm của mình, cũng như mọi người sẽ phải trả giá cho tội lỗi đã phạm, trừ khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, trả giá đó bằng chính mạng sống Ngài. Bây giờ chúng ta mới nếm biết được sự nhẹ nhàng, thoải mái của tâm hồn. Bố hay thật, chuyện gì bố cũng đưa vào bài giảng được cả. Khi tôi đang lan man nghĩ đến những chuyện ấy, một tiếng nhỏ nhẹ cũng bắt đầu nói với tôi. Tôi biết mình vẫn chưa phải là con của Chúa. lúc đó, xe bố đến nhà thờ. Ngoài sân nhốn nháo đầy người đưa con cái đi dự trại. Vali hành lý ngổn ngang. Khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, thêm với những náo nước bên trong, làm tôi quên luôn những ý nghĩ về Đức Chúa Trời. Chiếc xe đò lớn đậu ngay giữa sân. Ông tài xế và người lơ vất vả chất hàng đống vali xuống hầm xe. Đám trẻ chạy chơi, nô đùa cùng khắp. Người lớn thì đứng tụm năm tụm ba nói chuyện. Bố xin lỗi đã đến trễ vì những lý do bất khả kháng. Tôi chẳng biết đó là những lý do gì. Chỉ thấy mấy ông bà ở đó chấp nhận dễ dàng lắm. Sau đó tất cả thiếu niên lên xe. Bố cầu nguyện cho chúng tôi, cho bác tài, cho chuyến xe, cho hầu hết những bất trắc chúng tôi có thể gặp để được Chúa gìn giữ đi về bình an. Bố cầu nguyện khá dài, tôi không nhớ hết, chỉ biết lúc bố nói Amen là tôi mở mắt ra, sẵn sàng nuốt khung cảnh bên đường ngay từ lúc xe bắt đầu chuyển bánh. Hàng trăm cánh tay trong xe ngoài xe giơ lên vẫy lia lịa. Tôi đi thật rồi, không còn là mơ tưởng nữa. Một tuần trại tưng bừng trước mắt, tha hồ đi chơi, leo núi, tắm biển, sinh hoạt tập thể. Dĩ nhiên có cả nhóm họp và các bài giảng nữa, vì đây là trại huấn luyện mà. Chiếc xe già nua và dằn ghê gớm, nhưng chả quan trọng, vì được bác tài dễ tính, vui vẻ, nên chúng tôi tha hồ hát hò, đùa nghịch trên xe. Xe dừng lại trước một khuôn viên lớn, có cây cao, bóng mát và hai dãy nhà trắng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Cả bọn chúng tôi chen nhau xuống xe, mắt giáo giác nhìn cảnh trại với cả bỡ ngỡ lẫn rộn ràng. Việc đầu tiên tại trại là chia phòng. Ngọc Sương, con bà Phán chung phòng với tôi. Tôi chỉ sợ bị đưa vào phòng chẳng quen ai hết thì mất thú. Thật ra tôi cũng không ưa gì Ngọc Sương, vì con nhỏ này thế nào cũng viết thư về tí tét kể chuyện trại. Tôi mà sơ hở thì chắc thế nào bố mẹ ở nhà cũng được thông báo đầy đủ. Ngọc Sương chuyên môn trốn vào nhóm. Điểm tâm xong là thế nào nó cũng kiếm cớ ở lại phòng. Khi thì đau đầu, lúc lại đau bụng, đủ các lý do. Tôi biết nó không thích nghe giảng kinh thánh. Đã vậy thế nào tôi cũng có biện pháp. Một hôm, tôi vớ được con cóc nhỏ đang nhảy lụp chụp ngoài sân cỏ. Đem vào phòng, tôi cho con cóc đắp mền trên giường Ngọc Sương. Ăn sáng xong, sắp đến giờ nhóm. Đúng như tôi dự đoán, Sương kêu nhức đầu ghê gớm, nhức như chưa bao giờ vậy. Nó tả là có muôn ngàn cây búa to đang đập vào đầu kêu binh, binh. Tôi nghe làm bộ ái ngại, nhưng trong bụng cười chết thôi. Ý như rằng khi mọi người sửa soạn đi nhóm, Ngọc Sương đi vào phòng, leo lên giường. Ở mãi ngoài cửa mà tôi còn nghe được tiếng Ngọc Sương la thất thanh, bỏ cả dép chạy bay ra ngoài. Chú cóc nhỏ ghê thật, nó nhất định khập khiễng đuổi theo, làm Sương quýnh lên. Chưa bao giờ tôi thấy Ngọc Sương chạy mau và nhảy xa như vậy. Khi nghe tôi tỏ ý thán phục về thành tích đó, nó tức lắm nhưng cũng không nói gì. Cũng may các anh chị hướng dẫn còn bận họp ở căn phòng cuối sân. Nếu không, tiếng la thất thanh của Sương cũng đến tai họ. Và thế nào mà cuộc điều tra không bắt đầu, và thủ phạm thế nào cũng bị phạt. Nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, Sương bắt đầu đi nhóm. Thank you.
tựa như giấc mơ, biết bao yêu thương phai nhòa vì con đã cất hết tình ai vào đời hư ảo. Con tìm cho con ánh sáng và nụ cười bằng hình thú vui giữa đời băng giá, tìm đâu thấy bình an. Thời gian vẫn cứ mãi chìm sâu nỗi đau, trái tim con nghe hoang lạnh mà đêm tối ru xuống tâm tư chợt ào tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tăm tình yêu mơ. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài, nhưng cuộc đời trong tay Cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giêsu đấng con cần, xin tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Đêm tối ru xuống tâm tư chợt ào tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tâm tình yêu mới. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài, nhưng cuộc đời trong tay Cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giêsu đấng con cần, xin tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Mà đêm tối ru xuống tâm tư chợt ào tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tâm tình yêu mới. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài, nhưng cuộc đời trong tay Cha nguồn sống